บุญเสือสันนากะมาในฟังเอ๋ยนามโมบุญเสือสันนากะมาในฟังเอ๋ยนามโมบุญเสือสันกามาในหาฟังมาคุยใจง่อยนะโมบุญสือทิศกามาณีฟัดkính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ phật tử, hôm nay cuối tháng tám năm Mậu Dần, còn ba tháng nữa là khóa bảy của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa viên mãn. Cuối khóa bảy chúng ta phải làm sao cho hết bộ pháp hoa. Hôm nay vẫn còn là phẩm phổ môn, bởi vì phẩm kinh này nó đã ăn sâu vào trong lòng quần chúng, kể cả những người không phải là Phật tử, không phải là Phật giáo. Ai ai hễ đi theo bát tông thì khi nói đến cầu an thì đều tụng phẩm phổ môn. Nhưng mà rất tiếc là phẩm phổ môn á, nó chưa được ứng dụng toàn triệt, cho nên chúng ta chưa có cái đạt được những cái gì mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta mới tu có một nửa phẩm phổ môn thôi, không phải là chư tổ không truyền dạy cho chúng ta hết phẩm phổ môn, nhưng mà trình độ Phật tử tại gia đó chưa có nhuần nhuyễn, thành ra nếu mà truyền trao sớm quá thì sẽ bị hiểu hoặc là thực hành sai lầm. Ít có những cái đạo tràng hoặc là Phật tử nào chịu theo học từ cơ bản lớp vỡ lòng cho tới tiểu học, tới trung học và tới đại học Phật giáo. Vì vậy cho nên nếu mà truyền hết phẩm phổ môn thì như vậy thì đâu phải là đại học, mà nó còn tới tối thượng thừa, tới cao học và nó tới siêu học lên kìa. Và nếu như cứ sợ như vậy thì biết chừng nào mà trong đạo Phật chúng ta nó có một cái trình độ giáo lý cho nó thấm sâu, đạo Phật sẽ dĩ nó tồn tại đến bây giờ thì học tới chỗ nào, hiểu đến chỗ đó và hành theo ở đâu thì kết quả nó đầy đủ viên mãn ở nơi đó. Cũng như một cái toa tàu lửa vậy, có cái đầu tàu rồi có năm ba gon thì móc với mấy cái gon đó và mà chạy, nếu thêm nữa thì thêm gon nữa. Một đoàn tàu dài mấy cũng có thể kéo được, mà ngắn mấy cũng đi được. Đã. Nó kết quả học tới đâu, hiểu tới đó, tu tới đó. Vì vậy, nhưng mà đến cho cái mức cao điểm á, thì Phật giáo mình chưa. Nhiều nơi như cái thời Lý Trần á, là cái thời cực thịnh vàng son nhất của Phật giáo Việt Nam, nhưng mà thời đó lại quá nặng về thiền. Đồng ý là thiền không phải là không một bộ phận của Đức Phật dạy ra, cũng không phải một bộ phận quan trọng cho đạo Phật, cho giáo lý đạo Phật hay phương pháp thực hành của đạo Phật. Nó là một, nhưng mà cứ chú trọng ngay một á thì cũng chẳng khác nào cứ chú trọng một bộ phận trong chiếc xe, thì chiếc xe làm sao mà có thể chạy được. Cho nên mỗi một cái giáo pháp Đức Phật dạy nó trải qua mỗi đoạn, chúng ta cứ cắt ngang ra mà tu thì cho nên nó không có đạt được. Về phần tiểu thừa đó thì chúng ta nó không thông, đa phần những vị bên cái học phái của đại thừa không thông tiểu thừa. Nhưng chúng tôi nhắc đi nhắc lại cứ nói là vô phân biệt. Vô phân biệt là khi nào đến cái trình độ vô phân biệt đó chứ. Còn lúc đầu phải phân biệt chứ. Nếu không phân biệt làm sao biết trắng, biết đen, biết vàng, biết đỏ, biết phải, biết trái, biết chánh, biết tà. Vô phân biệt là khi nó đến vô niệm rồi thì mới là vô phân biệt. Chứ bây giờ nó đang là thu tất cả cái tạp niệm, xóa ra đi, thu quy về hết để mà trở về chánh niệm. Đang quy tất cả tạp niệm về một mối một để chánh niệm, và đang tung cái chánh niệm đó ra vạn niệm, đang tung cái vạn niệm đó ra rút nó về nó thành tam niệm. Lúc đó không phân biệt thì làm sao mà đạt được lý đạo. Lý sự chưa đạt thì lý làm sao thông. Cho nên nhắc đi nhắc lại quý vị, đạo Phật là gì? Đạo Phật sự thì thật mà lý thì chân. Nói cách khác là chân lý sự thật. Đời ta đi vào cái sự thì giả dối, mà cái lý thì nửa vời. Cho nên chúng ta muốn vào đời thì chúng ta cũng vào sự thì giả, mà lý thì chân. Sự thì giả, từ cái giả đó đi vào cái tết nó chuyển sang sự thật. Chứ đi vào sự thật liền thì người ta không thể nào hiểu được hết. Và có những cái nguyên lý nó rất là bình thường mà Đức Phật đã nói là từ lâu, nhưng chúng ta nó qua một cái quốc độ nào đó nó bị ảnh hưởng của cái văn hóa của cái vùng đó, thành ra chúng ta không phá vỡ nổi, chúng ta không đủ khả năng phá vỡ nổi. Đạo Phật ấy thì vững vàng, nhưng mà quần chúng thì cố chấp. Tôi nói ví dụ Đức Phật thì dạy rất rõ ràng, bình đẳng trong mỗi con người, mỗi loài vật, mỗi chúng sanh, ai cũng có Phật tánh hết. Nhưng mà đi vào cái Á Châu gặp một cái nền văn hóa của Khổng Mạnh, người ta coi cái con người đàn bà là cái đồ nô tỳ, sinh ra 1000 đứa con gái cũng vô ích, 1 đứa con trai thì hữu ích. Có những quốc gia ta sinh ra mẫu hệ thì sao? Những quốc gia đó không phải là loài người à. Đó. Mà cái đàn bà con gái này nó có cái tội gì? Tội gì mà bị miệt khinh nó như vậy? Bây giờ trong quý vị có mặt ở đây 100 người hay 90 người vẫn còn đầu óc kêu là hủ lậu. Đầu óc nghĩa là đàn áp đàn bà. Kể cả các ông đàn ông ngồi có mặt ở đây cũng khinh thường đàn bà và cũng ăn hiếp đàn bà, ăn hiếp vợ, ăn hiếp con, nắm hết toàn thể cái quyền bính trong tay và coi vợ con như là nô tỳ. Và quý vị nữ giới ngồi tại đây cũng vậy nữa, lúc nào cũng cảm thấy mình là mặc cảm, là đàn bà, là con gái, là thứ bỏ đi. Tại sao như vậy mà nói cách nào cũng không vươn lên nói. Từ khi chúng tôi bắt đầu mở cái đạo tràng 7 năm về trước và 7 năm đây 14 năm và 7 năm gián đoạn hôm nay 21 năm. Đó là chưa nói những cái hồi chế độ cũ chúng tôi cũng đi đã viết trên báo An Lạc, do tôi làm chủ nhiệm chú bút, và tôi cũng đi dán cho chương trình tổng đoàn tăng ni khắp nơi. Tôi cố cổ vũ và làm dậy cái phong trào này lên để đưa nó đến cái chỗ bình quyền mà không ai hưởng ứng hết. Bây giờ đây tới giờ này quý bà cũng vậy nữa, quý cô cũng vậy nữa, chưa hưởng ứng. Và cái giáo lý Khổng Mạnh vẫn nặng trong đầu óc quý vị. Mà cái giáo lý Đức Phật là không xóa nổi. Nếu như vậy thì quý vị đừng, tốt nhất là đừng tu Pháp Hoa Kinh, đừng đọc cái phẩm Đề Bà Đạt Đa. Và phản đối là tôi phản đối là nàng rồng không thành Phật. Thấy không? Loài súc sanh thì không có quyền thành Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù chỉ giảng Kinh Pháp Hoa ở cung rồng à. Thực ra cung rồng đâu có nghe kinh A Hàm, và cung rồng là đâu có thông minh bằng cái cõi người. Vậy mà khi Bồ Tát Văn Thù giảng vừa xong á, thì cái số đắc thành quả vị Bồ Tát ở dưới cung rồng là trùng trùng lớp lớp, không thể tính đếm được. Riêng nàng rồng 8 tuổi thì thành Phật. Thì tại sao chúng ta không có cái đầu đó mà không vươn lên, lúc nào cũng cứ ngó xuống để mà đi, gục xuống để mà sống, và lúc nào nghĩ chui xuống cái thân phận là đàn bà, không vươn lên nổi. Quý vị không tin, tự tin quý vị thì không ai cách nào làm hơn hết. Cho nên chúng tôi dù la ó cho có mỏi miệng đi nữa thì cũng không đạt gì cả. Nhiều khi buồn muốn bỏ cuộc nửa chừng, nhưng quay đi quay lại rồi cũng vì lời thệ nguyện và cái tâm từ bi cho thân không nên nỡ bỏ. Nếu nỡ bỏ, nếu mà các vị thánh tăng, các vị hiền tăng, các vị chân tăng không có tiếp tục trong cái dòng đời này thì tôi nghĩ là giờ này không biết cái nữ giới nó ra sao rồi. Nó thành ra cái nô tỳ, những cái nàng nô tỳ của da đen rồi. Các nàng nô tỳ của da đen á cũng vẫn là có Phật tánh vậy, bà biệt bút bà viết vẫn là giải Nobel vậy. Có ai trong nữ giới là không có Phật tánh không? Bây giờ nói cách khác, trong cái dòng dây điện nè, đừng có cái dây điện âm thứ là cái dây điện dương nó có giói nó sáng đi. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là đàn bà là quan trọng. Nếu không có đàn bà thì ai sinh ra đàn ông? Mà nếu không có đàn ông ai sinh ra đàn bà? Cái này nó tương quan chứ. Nó phải quân bình quá thì cuộc dòng đời này nó mới êm đẹp chứ. Mà nếu nó cứ nghiêng một bên thì dòng đời nó ra sao? Quý vị nghe thứ phải không? Và đạo Phật á, có cái thế đứng của đạo Phật, đạo Phật có việc làm của đạo Phật. Bây giờ đạo Phật đua chen với lấy dòng đời để lấn chen với dòng đời, tôi thấy rất là phi lý. Vì sao như vậy? Là vì trong cái giới tăng tín đồ chúng ta chưa thiệt lột xác ra những cái cố chấp cổ hủ. Tùy theo cái lúc, cái thời lịch sử hoặc là chính trị nó có lúc có thời, tùy theo cái lúc đó mà các vị hiền triết ta đưa ra cái học thuyết để ta dạy. Còn Đức Phật không phải là nhà học thuyết mà là người chỉ rõ cái lý chân thật, người chỉ lọ rõ cái sự thật và cái lý chân. Ai đi được đoạn nào thì hướng được đoạn đó. Đã. Đáng ra đạo Phật giờ này sẽ tiến xa, nhưng bây giờ vẫn chậm dậm chân tại chỗ. Là vì chúng ta cởi bỏ được không được những cái mà nó đã tự kỷ ám thị, cởi bỏ không được cái mặt tự ti mặc cảm. Và cái gì Thánh Khổng Phu Tử nói là tuyệt vời. Còn á, dù ai có nói cũng không tuyệt vời. Trước khi muốn là làm Phật phải làm người, mà làm người phải học hết cái Thánh Khổng Phu Tử đã. Mà Khổng Phu Tử đã nói đàn bà là đồ bỏ, thành ra làm sao mà lại mình thoát kiếp đàn bà nữa. Chính quý vị nữ giới vẫn không thấy mình là nữ giới nữa. Quý vị không làm tròn cái nữ giới bởi vì quý vị không hiểu được. Nếu nói âm là nữ giới mà trong cái phẩm Phổ Môn, cái phẩm Quán Thế Âm này, quý vị cũng đâu có hiểu. Quý vị đâu có biết hết cái phẩm Quán Thế Âm này. Nào. Ai đã áp dụng được cái phẩm Quán Thế Âm vào đời? Không có đâu. Quý vị cứ nghĩ là đau khổ là niệm Đức Quán Thế Âm để Đức Quán Thế Âm ta cứu thôi. Nếu đơn giản như vậy thì đạo Phật cũng trở thành một đạo thần linh thôi. Đồng ý là niệm có ngài đến cứu. Điều đó có nhiều học giả, nhiều học thuyết bác đi nên không có đến cứu. Riêng chúng tôi chứng minh cho quý vị đã thấy nhiều lần rồi là ngài có đến cứu. Nhưng đó là khi mình còn trẻ thơ kìa. Đi phải có mẹ dắt, ngã xuống có mẹ nâng. Mình lớn khôn lên rồi, khi mình còn là học trò lớp 5, lớp 1, lớp 2, lớp 3, Chứ mà nếu mà mình đã lên lớp 4, lớp 5 rồi, lớp 6 rồi trở lên thì mình phải tự học lấy chứ. Ai cầm tay mà đồ nữa nào. Nhưng mà suốt hết đời này tới đời kia, ngàn năm trước cũng như ngàn năm sau nối nhau, rồi mãi mãi lúc nào ngồi chờ ha họng mà kêu Đức Quan Âm tới cứu. Cho nên quý vị chưa có học hết giáo lý, chưa hiểu hết giáo lý thì làm sao hành đúng giáo lý. Và tôi nghĩ rằng quý vị không học cho vui vậy thôi, chứ quý vị không có hành. Nếu quý vị hành thì giờ này quý vị không phải thế này đâu, 7 năm rồi ít sao. Bây giờ nếu hành thì tôi xin thưa lại, năm thứ nhất là học hiểu để hành nơi cái thân. Cái thân ngoài cái điều thân ra thì tu ở nơi cái mắt, tu ở nơi cái tai, tu nơi cái mũi, tu nơi cái miệng, tu nơi cái lưỡi, tu nơi cái thân. Suốt một năm như vậy, tuần nào cũng nhai đi nhai lại, dần tới dần lui, nhắc tới nhắc lui. Suốt một năm về thân lực thể, năm đầu quý vị ngơ ngác và quý vị là không tin. Làm gì ông thầy, mấy ông thầy này dạy cái kỳ cục vậy, thiền không dạy, bát nhã ba la mật không dạy, trí tuệ không dạy, mà cứ nói cái gì điều thân, điều hơi, điều tích, điều hơi, rồi không phải điều hơi, điều thân rồi dạy tu cái miệng, cái lưỡi, cái tai. Mấy ông này nói tầm bậy tầm bạ. Tới chừng chúng tôi nói ra, chúng tôi nói đây rút ngắn và biến dạng tất cả những gì mà Đức Phật đã dạy trong bộ A Hàm. Thì một số người nghe tin học mỗi ngày mỗi đông, nhưng mà hành thì không hành. Cho nên chúng tôi mới rút lại một số về điều thân. Bây giờ liệu rằng mấy người đã điều thân? Thứ hai, nếu muốn đi vào cái pháp môn nào, muốn hiểu cái gì thì phải ổn định cái hơi thở. Trong vòng đời này mà không có không khí thì không có con người sanh. Có không khí mới có con người sanh, mà không có không khí thì không có chúng sanh sanh ở đó. Nơi nào quá lạnh thì không có chúng sanh, nơi nào quá nóng thì không có chúng sanh. Cho nên không khí nó phải điều hòa. Vậy thì con người nếu quá nóng thì cũng chết, quá lạnh cũng có chết. Cho nên nó phải điều hòa cái hơi thở. Hơi thở là sinh lực. 10 ngày không ăn vẫn sống, 100 ngày không ăn vẫn sống. Đó là Hòa Thượng Trí Quang, 100 ngày không ăn đâu có chết. Nhưng mà có ai là phàm tục mà không thở được 100 ngày không? Chỉ có những vị, nghĩa là thiền sư, những vị chân sư, những vị tu chứng thì có muốn thở bao nhiêu thở, muốn nín hơi bao nhiêu nín. Còn người phàm thở ra không thở vào là chết. Vì vậy cho nên phải điều cái hơi thở. Bây giờ quý vị có mặt ở đây, tới nay quý vị thở chưa thông hơi đan điền, thì làm sao chúng tôi có thể hướng dẫn cho quý vị thở ra sau lưng. Trong cái quyển điều thân này chúng tôi có ghi một vài nét là thở ở trước bụng, ở trước phía trước, trước bụng, trước ngực thì thở chậm như con rùa, mà thở ra sau lưng thì thở như con nai chạy. Nhâm mạch thì như quy tức, mà đốc mạch thì như lọc tức, như con nai đi, như nai chạy, nai thở. Mà quý vị có đâu? Bây giờ hỏi lại mua quý vị quyển điều thân không có nữa. Chúng tôi mới quay lại mấy tập, trăm tập nữa. Và ngoài bữa nữa quý vị mua về rồi còn dục mất hết. Lúc đầu chúng tôi phát không cả. Cho nên cái gì mà phát không không có giá trị. Cái gì đi mua chợ đen mới có giá trị. Về vứt kia vứt nọ xé ra để gói mâm ruốc cho làm gì? Đã. Cho nên không có trọng pháp, không có học. Bây giờ hỏi trở lại cách thở ra sau lưng sao, ai biết? Không có thở ra sau lưng, quý vị tu 1000 năm nữa cũng vậy thôi. Nhưng ở đây ai truyền cho quý vị thở sau lưng? Thấy không? Thở tới đan điền chưa thông mà. Cho nên cái hơi thở là điều quan trọng, tối ưu quan trọng, kể cả các thầy tỳ khưu ở đây. Đây, bây giờ quý vị theo dõi ở trên bảng đó, chỗ này là cái rúng, dưới này là cái chân mù, chia là 1, 2, 3, 4, 5, 6 à, 6 cái này chúng tôi gọi nó là 6 cái huyệt đi. Tôi có thể là không đều nhau. Cái thứ nhất này gọi là âm giao à. Cái thứ nhì là gì? Cái thứ nhì là khí hải. Chúng tôi nói nhanh để cho nó hết thì giờ. Nó còn gọi là biển hơi. Âm giao đây là từ trên cái môi này, từ cái môi đây là nó là dương, hoàn toàn là dương. Trên này nó xuống đây, nó chạy qua cái lồng ngực, chạy xuống tới rúng. Khỏi rúng rồi nó xuống, nó gặp cái nước ở trong cái dạ dày à, cho nên nó giao với một chút âm. Cho nên khi trên này, trên cái ngực ấy, xuống tới rúng đây, đây là rúng. Cái vòng tròn chúng tôi dễ là rúng nè. Đó, rúng xuống, hơi xuống, khỏi rúng xuống đây là gặp này âm giao. Nó được một chút âm rồi, nó không còn nóng như ở trên nữa. Ở đây chút âm. Âm tại sao nó âm? Là trong toàn cái bụng của người này, là trong đó nó có cái bộ phận. Bộ phận nó gọi là, người ăn mặn gọi là bao tử, còn người ăn chay gọi là dạ dày. Tại sao ăn chay gọi dạ dày mà ăn mặn gọi là bao tử? Ăn chay ăn không có xác chết, cho nên gọi là cái dạ nó dày, cái bọc của nó dày, cho gọi là dạ dày. Còn người ăn mặn là ăn xác chết trong đó, cho nên gọi nó cái bao. Cái bao đựng xác chết là bao tử. Vị nào rờ trong bụng mình mà ăn mặn là cái đó đã đang là cái nghĩa địa. Đang nó là cái nhị tỳ, đang chứa những xác chết của loài vật trong này nè, cho nên gọi là bao tử. Còn người nào ăn chay gọi là dạ dày. Cho nên nước từ hơi nó lên đây, nó kết một chút âm, cho nên luồng hơi nó xuống tới đây. Qua âm giao rồi tới đây, nó dùng đây, nó khoanh một vùng đây để nó giữ cái thế của nó à, tụ khí ở đây, cho nên là gọi là khí hải. Khí hải qua đây, qua đây là gì? Qua đây là thạch môn, còn gọi là cống đá à. Hơi xuống tới đây nó thành cái biển hơi rồi, bắt đầu nó đi xuống đây. Xuống đây nó có một cái, nó mở ra, nó có một cái cống như thế này, nó khép như chữ V à. Mình thọc xuống, nó chứa lên chữ V nữa đó, nó ép vậy đó. Trên này mình thọc cái hơi xuống, cái hai cái này nó càng ra, nó thông cái hơi xuống, nó mở được cái chỗ này, gọi là nó hơi qua khỏi thạch môn. Gió rời nguồn cội, hòa nhập muôn nơi, mây nương sức gió, hòa nhập vào đời, cho đời à, giọt nào cho em, giọt nào xuyên rèm à, cái giọt nào xuyên rèm là cái giọt, cái hơi nào mà nó đã dẫn cái khí đi qua khỏi cái thạch môn này, gọi là xuyên rèm đó. Còn ấy, giọt nào cho em, tức là hạ tiêu dưới này xuống dưới bằng chân, cả cái vùng dưới này gọi là hạ tiêu. Còn ở trên là thượng tiêu, ở đây là trung tiêu. Trung tiêu nó phải qua trung cực đó. Cho nên cái vùng trung tiêu này nó vượt qua cái chỗ này thạch môn. Thạch môn nó xuống dưới nữa, cái hơi nó lần lần nó đi đó. Chỗ này gọi là đan điền, và cũng gọi là quan nguyên. Có nơi họ gọi là đan điền, có nơi là quan nguyên, nhưng mà mình dịch ra là ruộng thuốc. Ruộng này chứa thuốc, luyện thuốc ở này đây. Nếu mà nó tập trung lại được ở đây, mình luyện được nó thì nó trở thành là ruộng thuốc. Đó, ruộng thuốc. Tu có xá lợi hay không là hơi phải qua đây. Nếu hơi không qua đây là không bao giờ có xá lợi. Đức Phật thiêu thân để lại 84.000 viên xá lợi. Còn Ngài Hư Vân Hòa Thượng gần đây trong thế kỷ này để lại 1.200 viên xá lợi. Bồ Tát thiêu thân để lại một quả tim bằng ngọc, cho nên ngọc xá lợi bằng một quả tim. Đó, một là âm giao này, hai là khí hải này, ba là thạch đá phải vượt qua. Chứ nếu không ở đây nó thổi lên cho không khi nào xuống được đan điền. Và từ đan điền nó xuống đây, hơi nó bắt đầu đưa xuống chấm. Đó. Cái này là gọi gì? Cái này là trung cực. Đó, trung cực. Tại sao gọi trung cực? Tại sao gọi nó là trung cực? Ai nói này? Tôi bảo đảm là quý vị chưa ai nhớ và ai thuộc cái này, và chưa ai tu tới cái chỗ này hết. đó. Trung cực á là cái trung tâm điểm của cái giữa âm và dương, nó gặp đây à, cái trung tâm điểm của nó đến cái cực, cực mạnh của khí nó đến đây là mạnh, nó mạnh và nó trung điểm, cho nên nó mới qua cái chỗ này gọi là khúc cốt. Mình mượn danh từ của y học, nhưng mà y học họ chỉ học để họ chữa bệnh thôi, còn á, còn người tu á thì mượn nó để hiếu và để luyện cho cái thân mình cho nó thông. Khúc cốt á là tới đây làm sao cho cái mở cái khớp xương này ra, và khi mới khớp xương này hơi nó mới luồn vô trong khớp xương này và mới lật xuống phía dưới cái xương mu, nó đi xuống phía dưới hậu môn và bắt đầu nó luồn ra xương sống, nó mới đi lên được cái vùng này, cho nên nó gọi là khúc cốt 1, 2, 3, 4, 5, 6 à, âm dao này, khí hải này, thạch môn này, đan điền này, trung cực và khí khúc cốt à, cái chỉ cái chỗ ba cái chỗ chúng tôi dịch lại để quý vị dễ nhớ là khí hải gọi là biển hơi, thạch môn gọi là cống đá, và đan điền gọi là ruộng thuốc. Cái năm thứ hai chúng tôi đã dạy như nguyễn cái bài này, nhưng mà liệu là có ai mấy người thực hiện không? Có, chúng tôi buồn quá định bỏ cái năm đó, không muốn hướng dẫn nữa, cho nên muốn lặng lặng qua vấn đề khác và để cho quý thầy Đông Ban Giáo Thọ hướng dẫn trực tiếp quý vị nhiều hơn, nhất là cái buổi sáng cho cái lớp Bắc Quan Trai. Chúng tôi không dán ở Bắc Quan Trai nữa, là vì những cái vị Bắc Quan Trai ấy là tu chấp và tu lung tung và tu lầm vòng, chỗ nào cũng có thấy mặt mấy bà nó hết, ai nói mấy bà cũng nghe hết, ai báo mấy bà cũng theo hết, ai gọi mấy bà cũng dạ hết, chỗ nào cũng thấy mấy bà, và pháp môn nào cũng có, chỉ cách nào cũng được. Sáng đi học văn khoa, chiều học y khoa, tối học luật khoa, rồi sáng ngày sau học canh năm, rồi chiều ngày sau đi học âm nhạc. Một tuần là 7 buổi mà học hết 14 trường rồi. Tuyệt thông minh, chịu thua, mà không có môn nào đắt hết. Chúng tôi định ra cái năm thứ nhì chúng tôi xếp lại rồi, nhưng mà cho nên sau này thành lập các liên chúng khác để thổi cái luồng khí này qua, cái không khí này qua cái chúng khác. Nhưng chúng khác khá hơn cái chúng Bác Quan Trai một chút vậy thôi, tại vì nó đã cố chấp nơi những cái mà quý vị đã hiểu, cho nên quý vị không tiếp thu được những cái luồng sinh khí mới. Cố chấp như là tư tưởng của Tử Đức, người ta gọi là bế môn tỏa cán đó, cho nên luồng gió mới thổi không lọt. Đã. Thành ra chúng tôi chỉ nương theo đó mà không cố dạy cho hết. Tới giờ này quý vị chưa thở được ra sau lưng, làm sao có thở lên trên não, làm sao thở được trên 10 đầu ngón tay ngón chân, làm sao thở lộn ngược 10 đầu ngón chân, làm sao thở được ra 84.000 lỗ chân lông, làm sao ngưng thở được trong một giây phút. Đành chịu, tới đây thôi thì thôi, thôi thế thì thôi. Tập cho quý vị tới đan điền cho nó có sức khỏe và nó hơi thông minh một chút, nó đỡ hơn, nó đỡ phiền não hơn. Thay vì một ngày khóc ra chén nước mắt thì bây giờ khóc chung được rồi, đỡ bớt. Ngày khóc đồ ướt cái khăn lông á, bây giờ ướt cái khăn mùi xoa được rồi. Đó, bớt bớt thôi, chứ còn triệt để thì không làm sao triệt để. Cho nên qua năm thứ hai là năm sinh lực thể, mà tôi nhắc đi nhắc lại, chúng tôi dạy không ngoài kinh. Nếu tôi y ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, và tôi cũng không y kinh à, trong kinh A Hàm, trong kinh Tiểu Thừa dạy gọi là số tích, là đếm hơi thở. Ở đây tôi không nhắc chữ đếm hơi thở, nhưng mà tôi làm sao quý vị thở đúng với kinh mà thôi, đúng lời Phật dạy thôi, nhưng quý vị không nghe. Phải kiếm cái chỗ nào mà nói y như trong kinh chứ kìa, thì quý vị mới học. Thôi đành xếp lại đó, lướt qua năm thứ ba, chuyện gì nó đến rồi nó sẽ đi, được thì càng tốt, được thì thôi. Thế hệ này cũng được thế hệ sau, trăm năm này cũng được trăm năm khác, ngàn năm này cũng được ngàn năm sau. Đã lỡ thệ nguyện bước vào trần tục rồi thì trăm đắng ngàn cây phải chịu thôi. Cho nên chúng tôi nói là quý vị thành Phật hay là thành Thánh cứ đi trước đi, Chúng tôi ở lại khi nào Đức Di Lặc ra đời thì chúng tôi đến lại Ngài, chúng tôi mới rời Ngài ra đi mà. Chúng tôi đã không bao giờ rời bỏ cõi ta bà thệ nguyện trong đời này như thế mà. Có những vị hữu danh, có những vị thanh văn á, thì ta rời bỏ cõi ta bà lâu rồi vì ta chịu không nổi. Và bây giờ đây đừng nói cho xa à, ở Việt Nam mình ấy, cũng cõi ta bà, mà bên Mỹ cõi ta bà, bên Pháp ta bà, như ta bà bên kia có ăn có mặc dư giá hơn. Cho nên có nhiều vị thượng tổ hòa thượng ta bỏ Việt Nam ta chạy qua bên kia thôi, bên phía bên kia vòng trái đất thôi. Chính con người trong cõi người mà kiếm cái cõi người tốt hơn ấy, còn cái cõi nặng nề thì không chịu được. Bên kia ai đi tu được thì nó sung sướng đầy đủ và không bao giờ có những cái nó lượm thượm phiền phức như bên mình. Ta mới phát triển đạo đây nhưng mà giờ ta đi bước rất khá xa. Còn mình là cứ luôn luôn dậm chân tại chỗ. Ai có mạnh dạn cách nào, có phá vỡ cách nào rồi cuối cùng cũng đầu hàng lắc đầu. Tôi thưa quý vị là người lì lợm nhất mà nhiều khi muốn lắc đầu. Nhiều khi đêm dài thở dài, đêm dài mà lại thở dài nữa. Thở dài không vì mình mà vì những người thâm thương của mình. Bỏ thương vương nặng. Bây giờ trong quý vị có ai đã thở giỏi đâu? Không có, ít lắm. 100 người được một người là quá mừng. 1% mà làm được gì? Con én làm cho nên mùa xuân. Và người có làm được thì cũng âm thầm chứ không nói ra. Cũng không làm tới đó, làm tới đâu hay tới đó. Là mặt may gặp thôi. Tới năm thứ 3 là năm ý thức thể. Ý thức à, quý vị học thì phải nói là rất là chuyên, 1 tháng 4 tuần đầy đủ à, nhưng mà cái ý thức rất là thấp. Từ việc nhỏ tới việc lớn, từ việc lý tới việc sự, từ việc đạo tới việc đời, từ cái này đến cái khác, quý vị ý thức không được, chưa có một ý thức trách nhiệm. Khi sáng nay tôi nói với chúng Lào là thầy dạy cho các con 5 năm trời, nói hết tim hết tủy à, và các con lúc nào nó còn kính trọng thầy. Nhưng mà sáng nay các con xuống rước thầy lên giảng, dọc cái đường cầu thang, đường đi lên trên chỗ giảng đó, thì cái chỗ cầu thang đó, quét hốt cũng được một chén rác, rác đất bụng, cát sạn đá. Chân thầy mỗi ngày mới già mới yếu, đi dậm lên nó trật nó té, nó sụi xuống đó chắc là chết thôi. Chết thì kệ thầy, mắc mớ gì con đâu. Thầy phải có nhiệm vụ dạy giáo lý cho con thôi. Cô giáo, thầy giáo ở trường dạy học á, bước vô lớp á, là cái lớp sạch sẽ do trưởng lớp nó điều khiển các em. Chứ còn ở chùa thì ông thầy chùa phải có nhiệm vụ quét chùa cho Phật tử tới thôi. Nói nó đắng cay chua chát như vậy mà nó là sự thật. Người ta nghe tương bộ tiểu lâm không? Mà không phải cái lớp mấy bà bác con trai, bà già bà lộm thộm rồi. Nói mà lớp con nít con gái như vậy nữa. Dặn đi tới trước nửa giờ thôi, 10 phút cũng được nữa. Thấy cái thằng thuốc đâu thì là gấp bỏ đi chỗ khác. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây trong chùa Quan Âm có bao nhiêu trăm cái thằng thuốc quý vị biết không? Ai nói không có, không có, cứ mua một cái thằng thuốc 10 đồng thôi. Tôi đi gấp tôi bán ra, tôi cũng lấy khá nhiều tiền. Kể cả các thầy tỳ khưu tôi nói đi nói lại, đi ngang qua gặp thằng thuốc gấp bỏ liền. Nó là một thứ mất vệ sinh không tưởng tượng. Ai ở tù thì mới biết cái thằng thuốc nó nguy hiểm đến chỗ nào. Người ta cứ nói hút thuốc á thì nó bị lao phổi, cái hơi nó lao phổi có một, cái người nó lao, hai người nó ung thư. Còn cái thằng thuốc bó ra, người ngoài dậm trên cái thằng thuốc nó hay dính cái thằng thuốc, bị cái thằng thuốc nó thấy nó nguy hiểm cỡ nào. Thấy con sâu rượm nó nguy hiểm ít hơn thấy cái thằng thuốc. Vậy mà trong cái đạo tràng này tiếng là đạo tràng diệu pháp liên hoa, mà tàn thuốc lúc nào cũng tàn thuốc, nó cách gì cũng tàn thuốc. Không cách nào trừ được cái nạn tàn thuốc. Vậy thì ý thức trách nhiệm của chúng ta đâu? Ngoài nền trời kia ai chết sống mặc ai? Miễn một mình học đạo, hiếu đạo và an nhàn cho mình hoặc gia đình mình là đủ rồi. Ý thức chứ. Người ta thành Phật á, mình mới thành Phật. Người ta giải thoát, mình mới giải thoát. Người ta ăn vui, mình mới ăn vui. Người ta no ấm, mình mới no ấm. Ý thức chứ. Ý thức nó là ý thức của cái việc tu phước. Mình làm cái ruộng phước, phước điền mình có. Mình gieo cái giống phước xuống nó mọc lên cái hạt lúa phước, mình mới có ăn chứ. Quý vị không bao giờ nghĩ tới, nói ra quý vị lúc nào cũng khó khăn. Bây giờ khó khăn làm ăn khó khăn. Có khó khăn không? Tôi thấy không có khó khăn. Những người thiếu phước khó khăn, cho những người đủ phước không khó khăn. Cái chùa Vô Ưu ở trên Thủ Đức kia, có ông bà nước ngoài gửi về cúng, nghĩa là 3 tỷ bạc. Bây giờ chưa rồi, phải có 3 tỷ nữa. Bây giờ nó đang trục trặc. Và hai sư cô đó thì không khéo à. Và nhiều chùa lắm, họ nói tiếng là cũng 1 tỷ vài tỷ. Cái chùa dưới Mỹ Tho, có chỗ quý vị đi ngang qua cái cầu Phú Nhuận, rẽ bên tay phải ở thuộc cây lậy, qua khỏi cây lậy chút có cái cầu gọi là cầu Phú Nhuận, rẽ tay phải độ chừng 200 thước. Cái chùa nó mới cất mới khánh thành do có một người người tại Việt Nam à, ở dưới quận 5, quận 6 vậy, cúng 1 tỷ rưỡi à. Hôm nó cũng dường 500 vị tăng thì bà cúng người 50.000 à, 50.000 đồng một người cúng thôi. Còn mình chùa Quan Âm nó tới một cái mùa dân y cho 12 vị giáo thọ thôi, la ó răng rời nết, mà ông giáo thọ chừng 25.000 à. Mình chưa có thấy được những cái chỗ quyền nhiệm của trời đất trăng sao, thì mình làm sao mình được an vui trong cái biển pháp mênh mông này được. Cho nên cái ý nó phải thấy, ý nó phải nhìn thấy, mà nhìn thấy rất là chi tiết, gọi là trạch pháp Bồ Đề Phận. Mình không trạch pháp Bồ Đề Phận á, thì không thể nào hỷ pháp Bồ Đề Phận được hết. Trong cái 7 pháp Bồ Đề, tức là thất Bồ Đề Phận đó, 7 cái pháp đó không đắc thì làm sao đắc được bát thánh đạo Phận. Thất Bồ Đề Phận không đắc thì làm sao đắc bát chánh đạo. Bát chánh đạo không đắc là làm sao đắc thập nhị nhân duyên. Mà trong cái thất Bồ Đề Phận đó là phải trạch pháp giác Phận, là chế nhỏ vấn đề ra. Người đàn bà nào mà chế cái sợi tóc làm đôi ấy, thì người đó rất có trách nhiệm. Nhà bác học ta chế sợi tóc thành 1.000, nhà đạo học ta chế cái sợi tóc thành 1 tỷ, và Đức Phật ta chế sợi tóc không còn một mâm muốn nào hết, và không còn thấy sợi tóc, không thấy một cái gì hết. Đã chế nhỏ nó ra nhiều chừng nào mà thấy rõ rồi, để rồi không thấy thì nó mới đắc trí tuệ. Cho nên gọi là trạch pháp giác Phận. Mình không học, không trạch, thấy cái nào giống cái nào, thầy nào như thầy nào, chùa nào như chùa nào, ông nào phạm giới phá trai chùa đuổi ra thì mấy nàng mấy bà mang về nuôi, xì xò thì sụp lén đút chui, mua cái nhà làm cái cốc, mua sửa cái cốc thành cái chùa, rồi bỏ tiền bỏ bạc ra mua bằng mua cấp, rồi thời gian cũng lên quà thượng à. Để ta cần gì mà ta giữ giới? Ở Tích Lan được không, ở Thái Lan được không? Dễ. Bởi vì không có trạch pháp giác Phận. Tôi thấy ai như ai hết, ai như ai thôi chứ. Làm sao khuyến khích cho các ông thầy trẻ, ông tăng tỳ khưu ông tu. Ông thấy ông kia bếp hơn ông mà ông khá hơn à, giỏi à, giàu sang phú quý yên nhàn hơn thì ông tội với ông tu. Rồi những ông lớn tu rồi già chết rồi nói truyền ai, ai nói truyền? Chỉ ngồi đó than thân trách phận là đạo Phật mình như thế này thế kia, nhưng tại sao quý vị không có phân, không có trách nhiệm để xây dựng? Tại sao không trách nhiệm xây dựng? Là vì mình không chế cái vấn đề ra. Cho nên văn là phải tư, tư mới tu, tư là phải tư duy, nghe phải tư duy. Tư duy nó có nó không, nó đúng hay nó sai, nó chánh hay nó tà, nó phải hay nó quấy, nó trắng hay nó đen, giữ giới hay không giữ giới, nó thuộc hết cái trình tầng nào. Chấp văn rồi cứ vậy cái đem cào nó vào thì sao, làm sao tu? Không tư duy, phải tư duy, phải nhé, chế nhỏ vấn đề ra nhé. Cho nên năm thứ ba là năm ý thức thể đó. Chúng tôi hướng dẫn cách nào thì chúng tôi thấy quý vị cứ ngồi chim chim nghe vậy thôi, nuốt không trôi. Hôm Tết này chúng tôi giảng nó không đi vào cái chủ điểm gì hết. Nó cứ lơ lửng phiêu bồng, nó tới đâu nó tới, chừng nào nó hết cái phẩm đó thì thôi, không muốn nói thưa tình nữa thì thôi, chẳng biết bao giờ hết, biết bao giờ hết. Qua phẩm 23 rồi thấy quý vị có tiến bộ, à nó lại ngồi. Hồi mình chú đích á, thì không có tiến bộ, mà hồi mình thả phiêu bồng á, thì lại nó có tiến bộ. Cho nên từ cái đó nó làm cho mình nó nóng lên, hầm nóng lên. Qua cho phẩm 24, phẩm 24 qua cái phẩm diệu âm này, lại quý vị có một tinh thần bùng khởi. Người đến đạo tràng có lẽ ít hơn, à nhưng mà ít với hột gạo chắc. Còn những người đi so các ông thầy giảng sư như kép chị đó, kép gì được ha, thành được à, kép thành được, kép hùng cường, kép út trà ôn vậy. À, ông này hay giọng kim, ông này hay giọng đồng, ông này hay giọng cố, ông này ca cái câu đó rất mùi. À, ông thượng, còn bên đây ông thượng tọa này dáng trầm trầm, ông dạng kia dáng hay chay, ông này giáo pháp mà làm sao so, có ai giống ai đâu. Đệ tử Đức Phật còn á, mấy ngàn vị tỳ khưu qua giống ai không? Các vị Bồ Tát hiện thân á, vào đời này có vị nào giống vị nào? Ngài Văn Thù đâu giống Đức Quan Âm, Đức Quan Thế Âm đâu giống Đức Đại Thế Chí, Đức Đại Thế Chí đâu đúc giống Đức Địa Tạng, phải không? Ai giống ai? Vậy thì so cái gì chứ? Ai giảng hay đâu, ai giảng dở đâu, tùy theo ai có thích thì đến nghe. Cho nên cái số đó họ đi tìm chỗ này đã chạy chỗ khác, chạy chỗ kia, chạy chỗ nọ. Tôi bồng cái trình độ, cái phẩm diệu âm cao lên một chút thì lớp đó rất lá tả ra đi hết, còn lại ít hơn những cái năm trước. Tuy nhiên nó là năm hột gạo cội. Phẩm diệu âm đáng lẽ chưa chấm dứt, nhưng mà thời gian cuối năm cũng tới, cho nên mới chuyển Quán Thế Âm. Quán Thế Âm lúc đầu chúng tôi cũng muốn nói chuyện thường lệ cho quý vị thôi, nghĩa là chỉ nói về diệu âm Quán Thế Âm như những chỗ khác và quý vị đang nghe, đang theo. Nhưng mà nhiều đêm trăn trở, nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ, nhiều khi ngồi day dứt, nhiều khi ngồi nó xốn sang, có nên nói hay không nên nói thêm. Cho nên cuối cùng quyết định tuần rồi chúng tôi mới đưa lên thêm một mét nữa. Và hôm nay chúng tôi thưa là chúng ta mới đi nửa phần, hay nói cách khác là mới có 1% của phẩm Quán Thế Âm mà thôi. Còn nếu nói về từ về âm á, thì mới có 2 âm, còn sót 2 âm. Đủ 4 âm á, thì mới hòa âm được. Còn khi có 2 âm không làm sao hòa âm được. Và 4 âm này nó lại còn chia ra nó từng nhịp, à từng nhịp nhỏ, từng cái tắc nhỏ, từng cái âm ba nhỏ. À, ví dụ như diệu âm á, à thì phải chia ra từ riêng, bi riêng, à từ ý diệu dường mây, à bi tâm mà răng như sấm, từ ý diệu dường mây mới dưới cam lồ pháp vũ mới diệt trừ được tất cả những phiền não. Nếu bi và từ đế là một thì không thể nào được. Và quán, à quý vị nhớ chữ quán, ai mơ ước, ai trông đợi, ai quỷ bán. Cái đạo tràng Quán Thế Âm này 12 vị giáo thọ, nhất là thượng tọa Tông Bửu, là không dạy chúng ta thiền. Các thầy này không biết tu thiền, không chú trương thiền, nói những chuyện gì vơ va vơ vấn. Thì hôm nay mời quý vị trở về chữ quán. Quán là gì? Có phải thiền không? Mở con mắt ra nhìn, mở con mắt ra nghe, mở con mắt ra ngửi, mở con mắt ra nếm, mở con mắt ra sờ, thì nó thuộc về tướng. Nhắm con mắt lại nhìn, nhắm con mắt lại ngửi, nhắm con mắt lại nghe, nhắm con mắt lại nói sờ, nhắm con mắt lại nếm, nó thuộc về tánh. Vậy thì tánh thuộc về gì? Phải thiền không? Nói cách khác, quán là gì? nhắm mắt lại mơ nghĩ đến sự vật chứ, thấy không? Nhắm mắt lại mới nghĩ đến sự vật chứ. Đức Phật á, tùy theo trình độ của đệ tử thời bấy giờ, đệ tử của Đức Phật thời bấy giờ là toàn những vị thánh lâm phàm, toàn những vị chư thiên chư tiên và chư Bồ Tát cái trang, để làm một cái hậu thuẫn cho Đức Phật, để mà truyền bá ra sau này cho khắp 3000 đại thiên thế giới. Nhưng mà Đức Phật không phải phương tiện. Lúc đầu Đức Phật cho đại chúng nghe cái âm thanh, và dùng ngài A Nan để nghe cái âm thanh tiếng trống, tiếng chuông, và 7 lần hỏi cái tâm, ngài A Nan trả lời trật hết. Nghe cái tiếng trống, mở con mắt ra nghe là nghe cái tướng, mà nhắm con mắt lại nghe là nghe cái tánh. Nhắm con mắt lại nghe, cho nên khi không có tiếng trống đánh, không có tiếng chuông đánh, vẫn còn nghe. Nghe cái gì? Nghe cái không có đánh, nghe cái không có trống. Cho nên cái tánh nghe nó thường còn cái tướng nghe nó dứt đoạn. Một bộ lăng nghiêm á, mục đích là chỉ về cái tâm và thực hiện trên một cái âm thanh là tiếng trống, tiếng chuông, nhiều đó thôi. Nhưng mà tới đó là quá cao, bộ lăng nghiêm, thủ lăng nghiêm là quá cao, là đã đưa tới chỗ cái tâm rồi, tới đại thừa rồi. Nhưng mà vào pháp qua Đức Phật á, lại dẫn cao hơn một chút nữa. Quý vị thấy dẫn cao tới chỗ nào? Bây giờ không nghe tiếng trống, không nghe tiếng chuông, mà nghe bằng tiếng tằng hắng, nghe bằng tiếng khẽ móng tay, nghe bằng tiếng, kể cả tiếng thè lưỡi. Thè cái lưỡi thì đâu có nghe. Giờ tằng hắng nghe ha, khẽ móng tay đó nghe, nhưng mà thè lưỡi đó nghe. Trong cái phẩm Như Lai thần lực ấy, và trong cái bộ pháp hoa này cũng chia tới 3. Ban đầu là tằng hắng lớn hơn, khẽ móng tay nhỏ hơn, và tiếng thè lưỡi nhỏ hơn. Cái nghe này không phải nghe của âm thanh không. Và Đức Phật dạy luôn là không gian và thời gian, âm thanh, không gian và thời gian, cả 3. Đại tổ sư của những nhà bác học rồi, những nhà bác học, có những nhà bác học chỉ nói thời gian, mà nói thời gian á, nó có hạn lượng, tìm tới nữa không tới được. Có nhà bác học chỉ gian và thời gian, cả 3. Đại tổ sư của những nhà bác học rồi, những nhà bác học, có những nhà bác học chỉ nói thời gian, mà nói thời gian á, nó có hạn lượng, tìm tới nữa không tới được. Có nhà bác học chỉ đo được không gian, nhưng đo không gian đến một độ nào thôi. Và có những nhà bác học đo tới âm thanh, âm thanh tới một độ nào thôi. Hòa âm á, được 3000 nhạc sĩ trong một bản nhạc giao hưởng giữa trời 2 tiếng đồng hồ thôi. Còn đây Đức Phật á, đã cho hàng ngàn ngàn lớp lớp, và hàng 80.000 năm âm thanh mới hồi lại. Cho nên vào cái chỗ này là cái chỗ tới 3 điểm quan trọng: không gian, thời gian và âm thanh. Âm thanh bằng đầu Đức Phật tằng hắng lên hơn, Đức Phật khẽ móng tay và Đức Phật thè lưỡi. Tôi thè lưỡi hết rồi, nhưng mà kể cả âm thanh thè lưỡi nhỏ nhất vẫn đi đến 80.000 năm nó mới trở lại đây. Thời gian là 80.000 năm, không gian á, từ đây nó đi cho hết 80.000 năm, cái không gian nó bao nhiêu. Để phá những cái tư tưởng á, là đạo Phật của chúng tôi chỉ có miền Nam, đạo Phật của chúng tôi chỉ có miền Trung, đạo Phật của chúng tôi chỉ có miền Bắc, đạo Phật của chúng tôi chỉ có Việt Nam, đạo Phật của tôi chỉ có Ấn Độ, đạo Phật chúng tôi chỉ có trái đất. Pha những cái tư tưởng đó đi, tư tưởng chật hẹp, tư tưởng con con, tư tưởng ốc đảo, cái tư tưởng thoái bộ, tư tưởng phản tiến hóa, cái tư tưởng nghĩa là ích kỷ, còn chia miền, còn chia tỉnh, còn chia gia đình này, còn chia hệ phái kia, hệ phái nọ. Cho nên đến đây Đức Phật phá cái không gian đó đi. 80.000 năm thì tiếng tằng hắng nó đi tới đâu?
và muốn hoàn lại cái chỗ mà Như Lai hôm nay tặng hắn ấy, thì phải 80.000 năm sau
thời gian.
Cho nên âm thanh dẫn từ tiếng trống, dẫn từ tiếng chuông cho tới tặng hắn, tới khẩy móng tay và tới thè lưỡi, quý vị thấy dịu chưa? Thấy dịu chưa? Dịu pháp là chỗ đó. Quý vị tụng 1.000 triệu năm nữa, cứ tụng mửa đi, rồi quý vị có thấy không? Không thấy đâu. Đó. Rồi đi đến cái âm đó, cái âm đó nhỏ nhất rồi đấy. Cái âm mà tới thè lưỡi là cái âm nhỏ nhất rồi. Nhưng Đức Phật vẫn trở lại âm, quán, quán âm. Quán cái thế âm, nghe hết cái âm thanh trong cõi thế gian này. Đất, na, cây, cối, rừng, bụi, khe, suối, tiếng than, tiếng khóc, tiếng đồng nữ, tiếng đồng nam, tiếng con trai, tiếng con gái, tiếng gì gì, nghe hết. Hãy nghe hết. Nghe để rồi khởi tâm từ, nghe để rồi khởi tâm bi, nghe để động cái ý từ, nghe để khởi cái tâm bi, chứ không phải nghe để mà nghe. Nghe ban đầu Đức Phật nghe, nghe ra à, rồi lần lần nó mới dậy tới nghe vòng tròn. Chu văn thập phương giới, địa giai lục chúng động. Nghe chu là vòng tròn, chu văn là nghe vòng tròn. Nghe vòng tròn tới 10 phương giới lần mà đất có 6 nhịp rung động. Chúng ta đang ngồi đây, đất đang 6 nhịp rung động, chứ không phải ngồi yên trên quả đất đâu, đâu có sắc nó xây vù vù chứ à, phải nghe được cái nghe đó, thấy chưa? Nhưng mà cái nghe có gì quán âm này đó, nó không đàn hồi trở lại, nó không dịu xuống đó, thì chưa hiểu đạo là gì hết. Cho nên dịu âm, muốn có cái quán cái âm á, là mình phải dịu cái âm xuống thì mới quán được cái thế âm. Cho nên quý vị thì phải đi vào cái dịu âm. Mà cái dịu âm á, tôi xin thưa quý vị biết chừng nào vào. Quý vị bây giờ cái thô không có, cứ mãi dẫm trên cái thô, bà này kình bà kia, ông kia chọt ông nọ, cái tê không có. Cái tế, cái liên chúng người mình á, chu niên, thì cái liên chúng người ta bưng tới từng lọ qua vậy. Tới cái liên chúng người ta chu niên á, mình ở nhà mình không bưng tới cái qua nào hết. Mà mình người lớn, coi sao được. Kỳ cục, không tế nhị chút nào. Gia đình mình có đám có tiệc người ta tới, gia đình người ta bị đám tiệc hay có đám tiệc mình bao giờ tới. Tổ đình mình á, dỗ Bồ Tát Quan Đức người ta tới nghẹt hết. Khi tỏ tình chỗ khác mời đi à, hơi nào đi hoài không có tế nhị. Nó có chén tạc chén thù trong thế gian, nếu mình làm như vậy thất bại ngay. Cho nên con người sinh ra nó hơn với các loài khác là cái chỗ nhân nghĩa, cái tình và cái nghĩa, cái chỗ tế nhị với nhau, chứ cái chỗ giao hảo với nhau, chỗ chén tạc chén thù với nhau, cái trả qua trả lại, miếng bí đi qua thì miếng cà trở lại, gọi là tế nhị với nhau. Nói với nhau cũng dùng những lời nói tế nhị, không nói sáng xá. Ở đây tôi chỉ cần mua sự yên lành cho tổ đình Quan Thế Âm trong phạm vi ngôi chùa này một ngày thôi. Một ngày trong cái chùa này được giữ cái tiếng yên lành đó. Ai bán bao nhiêu nhiều thì tôi không có tiền, nhưng từ một cây vàng chắc là tôi chạy được, tôi mua. Mua một ngày để cho cái tổ đình Quan Thế Âm này nó có cái sự yên lành đó. Không có. Người ta không có sử dụng với nhau sự tế nhị đâu. Đồng ý cái chị này trật, đồng ý cái anh kia trật, nhưng mà dù mình có chửi cha người ta, mình cũng phải chửi tế nhị chứ. Mình có bật tay người ta, mình phải bật tay cái tế nhị à. Mình có sửa người ta, mình cũng phải sửa cái tế nhị. Nếu thiếu tế nhị đó thì làm sao đi vào tinh vi? Tinh vi là sửa người ta mà người ta không thấy, trách người ta mà người ta không hay, chuyển người ta đi chỗ đó hồi nào mà người ta không biết. mới là tinh vi. Và từ cái tinh vi đó chúng ta mới vào cái chỗ diệu chứ. À, chuyện này không mất tiền mua, chuyện này không phải đăng ký đi vô trường đại học, chuyện này cũng không phải trở thành những vị xuất gia, chuyện này cũng không phải trở thành những thiền sư cao đạo, mà ai cũng có thể làm được. Quý vị chửi con mình thường xuyên bực dọc, nói nặng nói nhẹ với chồng mình. Hôm nay mình học tác phẩm Diệu Âm, mình thay đổi 90 độ. Qua hôm kia về đây có một chị đến coi ngày để mà khai trương. Tôi nhìn tôi nói, chị tướng chị giàu sang mà sao thấy tướng chị hư buồn, sửa soạn rất là lòe loẹt, vì giám đốc công ty khai trương mà. Nếu tôi nói là chị buồn hay là chị có cái điều gì u uẩn thì tức là tôi trật, tôi xin lỗi chị trước. Mới nói câu đó cái bà ta khóc rồi, ở nhà con bỏ đi chục năm, năm năm gì rồi, bây giờ con mới đưa về. À, ngồi nói cho một cấp, tôi nói tự chị, chị đuổi anh đi. Ô, thầy còn binh nhà con nữa. Tôi nói không, thiệt á, chị không có đi nghe giáo lý, không hiểu đâu. Tôi nói ngang chị không hiểu đâu, chị đuổi người ta đi. Đàn bà, vũ khí sắc bén của đàn bà là diệu, mà chị thô, chị thiếu tế nhị, chị thiếu tinh vi. Tôi không đòi hỏi chị diệu, mà tôi đòi hỏi chị tinh vi, và tôi đòi hỏi chị tế nhị. Chị bỏ bớt cái thô đi. Bây giờ chị đang hậm hực phải không? Chị về thường thường tối, chị nói với anh là nếu mà tôi gặp ông mà còn ngồi với con, cái con ma, con đỉ, con chó đó, thì tôi chém đầu hết cả ông cả nó. Chị có nói câu đâu? Trời đất ơi, sao như thầy ở trong nhà con hả thầy? Tôi nói là ta tâm lý. Vậy là thầy chứng đắc rồi. Tôi nói không có chứng đắc tâm lý, giảng sư mà. Phải có không có đã? Dạ có chứ. Tôi xin đứt cái đó chị đi, cho chị tiếp tục như vậy chị mất chồng nữa đó. Không chịu không nói không đi thôi. Chắc chị đừng có nói chạy số tiền rồi mở ra mặt tiền, đưa ông lên làm giám đốc, chị trợ lý rồi công ty rồi giữ ông được đâu. Người ta giữ lại người chồng là giữ cái chỗ diệu, sắc bén nhất vũ khí của đàn bà là diệu. Mất cái diệu đã mất đàn bà. Có đẹp cũng vô ích, có giàu cũng vô ích, có giỏi cũng vô ích. Công á, có công bao nhiêu cũng vô ích, có dung bao nhiêu cũng vô ích, có ngôn bao nhiêu cũng vô ích, có hạnh bao nhiêu cũng vô ích. Phải có cái diệu nữa. Ông Khổng Tử cũng vậy, sót một chữ. Cho nên đàn bà chỉ tới hạnh là cùng, diệu. Đức Phật tới nhị vô cùng. Yêu cầu quý vị có chữ diệu không? Diệu âm thôi mà chưa diệu nổi, học tới làm chi nữa chứ. Cho nên có lẽ là tôi đóng cái đạo tràng này lại. Nếu tôi còn sống 5-10 năm nữa bắt đầu mới giảng tiếp. Thế bây giờ nói tới ai nghe, ai làm, thở chưa thông hơi ha? Nhìn chưa đủ ba nhịp, đi chưa giống là Phật tử đi ha? Nhẹ nhàng vững bước khoan thai, bước đi quý tướng trong ngoài bình yên. Mỗi nhịp bước theo dòng thiền, sáu căn tám thức là đồng duyên mới là. Quý vị nghe tôi, quý vị còn đi còn chạy mà làm gì có cái nghe thầy thông báo. Quý vị nên kính Phật trọng tăng, kính pháp sư như là kính Phật, nhưng chúng pháp sư nói kệ pháp sư. Quý vị đâu có thức giấc trước ánh bình minh, nửa khuya tính tọa tâm linh mới tròn, thức thức nhảy ngủ ngủ ngon, chính mình khai mở điểm sâu cho mình. Cái thức cái chưa được, cái ngủ chưa được, trong 10 cái đó quý vị không thực hiện mà làm sao chúng tôi dạy học nữa. Phải học thuộc, phải làm theo, phải oai nghi, phải tế hạnh, phải dịu dàng. Bao nhiêu người đây, tôi chỉ cần một nửa thôi, và 5 năm sau nó lan ra, và 10 năm sau một đời chúng ta và đời sau, cái thành phố này, cái đất nước này biến thành thế giới cực lạc. Bây giờ quý vị chạy theo cơ khí, chạy theo cơ tâm của Âu Mỹ, quý vị chạy 30 đời nữa cũng không kịp đâu. Không khéo á, người Mỹ, người Tây á, nói chung là Âu Châu và Mỹ Châu, họ sẽ sang đây, họ lấy hết những cái gì mà Á Châu, nhất là Việt Nam, nhất là Phật giáo, nhất là quả tim Bồ Tát Quán Đức, tim túy của Bồ Tát Quán Đức. Bồ Tát để lại tim, và chúng tôi nương theo tim đó mà tôi đem hết túy ấp tủy, tận não, tận xương, tận cái gì thiệt là cốt tủy của người, để tôi truyền cho quý vị. Quý vị không nuốt được chút nào. Những cái thô trước mắt như vậy quý vị không làm theo thì làm sao quý vị có đạt được cái tế? Vậy thì tới phẩm Quán Thế Âm chúng tôi kéo dài rất nhiều tuần, nhưng nhìn xuống ai cũng vậy thôi, không có biến chuyển. Giờ này cái Quán Thế Âm nó chưa đạt được, Diệu Âm chuyển Quán Thế Âm, Quán Thế Âm chưa đạt được. Qua một cuộc cúng dường như vậy chúng tôi đo thì chúng tôi thấy quý vị chưa. Nói chữ quý vị thì cũng tội nghiệp cho một số vị. Quý vị còn chấp cái giá, cho cái giá nó là cái thiệt, cho cái của cái vật chất, cho cái nhà, cho cái con, cho cái cháu, cho cái ăn, cho cái uống, cho cái lời nói, cho cái danh, cho cái lợi, đó là thiệt. Đó là nguyên lý, đó là chân lý. Và đến với chùa nó chỉ là gọi là tắm mát cho quý vị chưa đi sâu vào tim tủy, cốt tủy, cốt lõi của giáo pháp, thì làm sao quý vị đạt được cây Quán Thế Âm. Nhưng rồi phẩm Quán Thế Âm cũng trôi qua. Tôi đem lại một hôm không phải bữa giảng cho buổi học, mà giảng nhân dịp kỷ niệm lễ vía Bồ Tát Quan Âm Hòa Thượng Đức Nghiệp, hứa giảng bữa đó, nhưng hôm đó ngài đau bất ngờ cho nên tôi thế giảng. Và tôi giảng hôm đó nhiều quần chúng kêu là giảng cho quần chúng buổi tối, hôm đó nghẹt cả chùa, cho nên trong đó nhiều cái thành phần khác nhau, nhất là trình độ thấp, tôi phải hạ trình độ xuống. Tôi tưởng rằng hạ trình độ cho những người ít đi chùa nghe hiểu, và chính những người đi chùa hiểu. Và tôi nghĩ là cái băng đó, cái băng gọi là mẹ ơi đó, thì quý vị sẽ thỉnh về và sẽ truyền bá ít nhất là 400-500 cái băng gì, 1000 cái băng gì. Nhưng hỏi lại phòng phát hành này thì cũng chẳng được bao nhiêu, không ai lưu ý. Trong lúc đó, những người không phải đạo tràng ta thỉnh liên tù tì. Nào, quý vị nghĩ là quý vị giỏi rồi, cái đây là của bình dân, mới chết chứ. Cho nên cái phẩm Quán Thế Âm rồi cũng dậm chân tại chỗ. Mãi tuần rồi tôi quả quyết là phải bước tới bước nữa để công bố cho trời thần quỷ rồng biết, để công bố cho loài người, nhất là những Phật tử, nhất là những vị trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa biết, là Phật dạy không phải chỉ đơn thuần như quý vị nghĩ là Quán Thế Âm Bồ Tát là người chuyên môn đi nghe cái đau khổ của thiên hạ kêu rồi tới cứu. Không phải vậy không, đó mới có một câu rồi, mới có cái câu đầu của phẩm kinh nè. Cuối của phẩm kinh là gì? Là trì địa Bồ Tát nói gì. Đầu của phẩm kinh là vô tận ý nói gì. Vô tận ý là gì mà trì địa Bồ Tát là gì? Ai hiểu tới đó thì quả may mới hiểu mờ mờ của giáo pháp. Hiểu thôi nha. Ai đã hành theo lời có kinh dạy, có phẩm kinh dạy, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm và Hải Triều Âm, tới bốn âm nữa. Bốn âm nó mới hòa được âm, còn mới hai âm thì sao gọi là hòa âm? Đời này sở dĩ đau khổ là đời này không hòa âm được. Đạo tràng đây chúng tôi đem hết tim túy ra nói, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những người trí thức, có những người thức giả bỏ đạo tràng ra đi, hoặc buồn hoặc giận, tại vì không hòa âm được. Hoặc là chúng tôi nói dở, hoặc tôi trong sống dở, hoặc là đạo tràng đây đã nói dở, hoặc sống dở, hoặc những vị đó cái âm họ khác, họ không hòa âm được, đến đây rồi họ tự nhiên rã, không hòa được. Trong vị tỳ khưu này với vị tỳ khưu kia ăn một mâm, ngồi một chiếu, học một trường, một thầy, một sách, một đèn, nhưng lớn lên hành đạo chia rẽ nhau, có nhiều khi suýt nữa giết chết. giết chết cách này, giết chết cách khác, giết chết cách kia và giết chết cách nọ. Khi Bồ Tát Quán Đức tự thiêu thì kể cả cỏ cây qua lá đều ngậm ngùi, chứ đừng có nói là chư tăng, đừng nói là các vị hòa thượng. Nhưng mà khi hòa thượng Quán Đức tự thiêu đó chừng chưa được một năm thì có một số đại tăng, nghĩa là muốn giết chết Thích Thông Bửu đệ tử của ông hòa thượng Quán Đức, bất cứ lúc nào cần hay giết chết sớm hay chừng đó. Là vì sao? Là vì không hòa âm, hoặc là chúng tôi còn nhỏ dại chưa lớn khôn cho nên cái âm chúng tôi không hòa, hay là các vị hòa thượng đó có một cái âm riêng biệt mà không muốn hòa trong cái những cái âm của cái lớp tuổi trẻ. Cuộc đời này nó đau khổ quá nhiều bởi vì không hòa âm, cho nên sinh ra chiến tranh, sinh ra giặc giả, sinh ra hận thù, sinh ra chém giết, muốn kéo cái âm kia về với cái âm của mình chứ không muốn hòa âm. Mà kéo không được, không theo của mình thì cho nên sinh ra nó giết chóc, hận thù, chém giết, tan nát, phiền não, chia rẽ. Thời kỳ bộ lạc kinh khiếp, qua thời kỳ có vua chúa quan quyền sắp đặt một chút, nó đỡ hơn thời kỳ bộ lạc, đỡ hơn thời kỳ ăn lông ở lỗ. Nhưng mà cái thời kỳ vua chúa phong kiến quan quyền đó, nó cũng kinh khiếp, nó hơn giả thú một chút thôi. Cái luật đào thải của nó kinh khiếp. Tôi đang viết một cái truyện ngắn. Một đứa con đó, nó nói với cha nó đừng lấy vợ bé và bỏ mẹ con nó. Rồi tôi viết mấy lần rồi, nhưng tôi sợ đụng chạm, tôi xé cái bản thảo đó rồi, định tôi viết lại. Nó kể câu chuyện con sư tử. Khi nó gặp cha nó nói thưa cha, không, trong rừng không có cái loài nào hùng dĩ cho bằng sư tử đó. Con sư tử đầu đàn, con sư tử chúa đó, con sư tử cha đó, nó hùng dĩ lắm, nhưng nó chỉ biết nó, và nó chỉ biết mồi, và nó chỉ biết cái, còn nó không biết có con. Cho nên khi sinh ra, sư tử mẹ phải mang con đi giấu chỗ khác, nếu lang quang nó ăn thịt hoặc nó giết chết. Vì vậy cho nên cái ngày già của con sư tử đầu đàn, con sư tử chúa nó, nó cô quạnh, nó chết không tàn thây. Đàn á, trong đàn á, thái trừ nó ra, đuổi nó đi nơi khác. Và nếu nó không gặp những cái thù của nó tiếp trước kia giết nó thì chính nó già, nó không săn mồi được rồi nó cũng gục chết. Biết rằng nguyên lý như vậy, nhưng viết ra đây đụng chạm mấy cái ông mê vợ bé mà bỏ con thơ, nên tôi xé cho bạn Thảo. Nói như vậy thì tức là mình gián tiếp mình chửi mấy ông nội đó rồi còn gì nữa. À, mê cái mà bỏ con ấy. Trong thầy chùa này viết rất là độc ác, thành ra tôi xé bạn Thảo. Đời nói thiệt hay mắc lòng. Cho nên thưa với quý vị, chuyển qua cái thời kỳ phong kiến đó, một ông vua 2-3 ngàn bà vợ, và cái lăng bang hay có người con gái nào đẹp thì đi chiếm bắt, trên vua chiếm đoạt, dưới quan trường thì 5 thê 7 thiếp bắt đàn bà phải phò tá. Sinh ra ông Thánh Khổng Cụ Tử viết thêm nữa, phụ nữ là đồ vật hy sinh, là cái thứ để dùng làm trò chơi, chấp nhận trong luật pháp 5 thê 7 thiếp. Đã hết cái thời kỳ quân chủ phong kiến rồi thì tới cái thời kỳ dân chủ. Thời kỳ dân chủ những cái tàn dư của phong kiến, của bộ lạc nó còn khó mà gọt rửa. Cho nên người ta bây giờ ta nghĩ tới cái tôn giáo, mà nhất là đạo Phật. Đạo Phật, những người xuất thân trong đạo Phật, xuất ra để lãnh đạo đạo Phật, nó không có dành cái được cái điểm ưu điểm, không dành cái, nhưng tình không có, nhưng tiền với danh chưa chắc. Chúng tôi ngồi nhiều đêm nghĩ tại sao như thế. Vậy thì nhân loại dựa vào đâu? Tại sao cái cây măng khi nó còn nhỏ nó mọc lên, nếu nó mọc ngoài bụi thì bị người ta cắt luộc, nếu nó chung giữa bụi thì bị cây tre già nó làm cục đọt. Nhưng mà cây măng nào nó lên, nó lớn lên rồi cũng chính nó đẻ những cây măng, cây tre thành cây tre rồi thì nó cũng chực chực để nó cặp cục đọt những cây măng kia. Những con khỉ con khi nó sinh ra nhất định nó bị con khỉ cha bắt được nó thì bóp nát dái hết. Cho nên con khỉ con lúc nào cũng nằm dưới bụng con khỉ mẹ. Nhưng con khỉ đó khi nó thoát được, nó lớn lên, nó làm khỉ đầu đàn, nó làm khỉ đột, thì nó cũng quay lại, nó bóp nát dái những con khỉ con. Định luật chăng? Vô lý quá. Những cái đó là những cái chúng ta cần phải nghiền ngẫm. Tại sao? Không phải con khỉ đó nó chỉ tranh cái không, mà nó còn ghét cái tiếng kêu của con khỉ con á. Khi nó lớn lên nó hùng dĩ, nó hiên ngang rồi nó lại ăn hiếp con khỉ cha. Cho nên ta làm cho mày không còn là cái khí phách của nam nhi, khí phách của giống đực, khí phách của một thằng đàn ông nữa. Vì vậy cho nên những bậc lớn lúc nào lớn lên rồi cũng cứ chờ diệt cái lớp sau. Nếu muốn để lớp sau thì cái đó phải con hay cháu của mình. Các ông hòa thượng cũng có thể nâng đỡ, nhưng nâng đỡ người đó phải học trò mình, hoặc là tối thiểu là nó chịu nịnh, nó chịu quỳ lụy lạy lục. Còn nếu nó nói mình sai một điều nào thì diệt chết nó ngay. Vậy thì măng làm sao còn để nối dòng tre, khỉ làm sao còn để nối dòng khỉ, người làm sao còn để nối dòng người, tăng sĩ làm sao còn để thừa truyền chánh pháp. Tôi nghĩ và tôi cũng không biết kết luận cái nào. Cuối cùng một hôm tôi thấy rõ ràng là vì bởi vì chúng ta không hòa được âm. Chúng ta không hòa được âm. Ở đây không, chúng ta không phải sống độc lập chỉ có con người, mà giữa cái cõi đời này nó biết bao nhiêu loài. Mà cái loài mà sống dưới ánh sáng mặt trời, tạm là gọi là sống theo ánh dương thì ít, mà cái loài sống mất ánh sáng mặt trời, sống theo cái bóng đêm loài đã nhiều hơn. Nhất là những người không có thân tứ đại, như quỷ, như thần, như ma vương chẳng hạn. Những loài đó ta không phải sống theo cái bóng dương, mà ta thể sống theo cái bóng âm. Ta không ảnh hưởng sâu xa về mặt trời, mà ta ảnh hưởng sâu xa về mặt trăng. Ta không trực tiếp rọi soi bởi cái ánh sáng từ mặt trời, mà ta phải phản chiếu quay qua một lần mặt trăng rồi trở lại với ta. Vì vậy cho nên Đức Phật là một nhà đại tâm lý, cho nên Ngài nói ra phẩm phổ môn chiếu rộng hết các cửa, không có cửa nào không rọi tới, với điều kiện là phải thực hiện đúng bốn âm. Phải thực hiện đúng bốn âm: Diệu âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm và Hải Triều Âm. Chúng ta nhai đi nhai lại đã nhiều lần Diệu Âm và Quán Thế Âm, nhưng chưa ai nghĩ tới, chứ đừng có nói là luyện Phạm Âm, chưa ai nghĩ tới, đừng nói là luyện Hải Triều Âm. Người ta thường nói là đạo Phật là đạo từ bi, cửa chùa mở rộng, ai đến cũng cho, ai đến cũng nuôi, ai đến cũng giúp, ai đến cũng trợ. Cửa chùa đạo Phật là biển cá mênh mông, thu hết trăm suối ngàn sông đồng về biển cá. Nhưng mà người ta quên rằng biển cá không chứa xác chết. Đạo Phật chỉ chứa những người sống mà là đang sống. Còn những người đang sống mà tâm hồn người đó đã chết rồi, đạo Phật không nên chứa nó trong cửa chùa. biển cả không chứa xác chết, thì đạo Phật cũng chớ nên chứa những xác chết, những người phá giới phạm trai, những người quỷ bán tăng ni, những người hãm hại giáo pháp, lợi dụng. Vậy thì đạo Phật là ai? Trong giới Phật tử. Nhưng giới Phật tử nào biết? Không biết. Tại sao không biết? Tại vì chưa tu trạch pháp giác phận, tại vì không có hiểu hải kiều âm, không hiểu quán thế âm, không hiểu diệu âm. Kẻ nào họ đã phá nát diệu âm thì loại trừ họ ra. Kẻ nào họ đang sống nhưng họ là xác chết, nó thối tha thì nên đẩy họ ra khỏi cửa chùa. Nếu cửa chùa rộng mở, ai nói cửa chùa rộng mở, độ chừng có 500 cái vô đáng vô chùa, ông hòa thượng nó ớ không cho không? Nói dấp. Rộng mở là rộng mở cái nào chứ? Cái nào cũng chưa hết thì cái chỗ đó đâu phải là cửa chùa. Tôi rộng mở, tôi chưa từng người, tôi dạy cho được tất cả, chưa người nữa. Anh ở lại mà khoai sai giáo pháp, sai chân lý, mời anh ra khỏi chùa, đó là từ bi lắm rồi. Cho nếu ngoài đời kêu lính bắt anh à. Hồi Đức Phật còn, mà giáo đoàn cũng khai trừ người này, đuổi người khác ra khỏi cái giáo hội như thường. Ông Bằng Đặt không có tội gì hiền, mà chỉ dốt thôi là bị anh ruột là Châu Lợi đuổi ra khỏi giáo đoàn. Nếu mà đi giữa đường không gặp Đức Phật á, thì đời ông Bằng Đặt á, thì tuốt luốt rồi. Đã. Cho nên muốn như vậy phải quay về, phải phổ truyền, phải đào tạo một số người hạ tầng cơ sở cho những người con Phật hiểu rõ như thế nào là đạo Phật, và phải tu như thế nào để có bốn âm, tu thế nào để có phạm âm, tu thế nào để có quán thế âm. Quán thế âm là gì? Cứ nói quán thế âm mà không tu quán thế âm thì làm sao có quán thế âm? Cứ mở con mắt ra mà nhìn, mở con mắt ra mà nghe thì làm sao gọi là quán thế âm? Mà nhắm mắt lại mà cái tâm nó chao động thì làm sao quán thế âm? Cho nên phải yên lặng. Yên lặng cho nên phải nửa khuya tĩnh tọa. Nửa khuya tĩnh tọa để làm gì? Để lắng nghe. Lắng nghe cái gì? Trước nhất là lắng nghe con tim mình đập, lắng nghe cái hơi thở của mình, lắng nghe vũ trụ bao la đang chuyển động trùm theo một nhịp. Nếu chúng ta chuyển nghịch cái nhịp đó thì chúng ta tự bị vũ trụ thái trừ, nghịch thiên giả vong. Đã, phải lắng nghe. Mà lắng nghe trong cái âm thầm lặng lẽ, làm thinh, tính lự, tịch mịch, cái đó gọi là gì? Gọi là quán. Cái đó gọi là gì? Gọi là thiền. Chứ còn gì nữa? Thiền là gì nữa đâu? Nhưng trước khi phải thiền á, là phải học cách ngồi. Ngồi làm sao? Đứng làm sao? Đi làm sao? Thở làm sao chứ? Rồi mới lắng nghe chứ, mới lắng nhìn chứ. Nhắm mắt lại nhìn, nhắm mắt lại nghe, nhắm mắt lại thở. Phải không? Mở mắt ra nghe, nghe tiếng âm thanh từ xa vọng về. Nhưng nhắm mắt lại nghe thì nghe cái âm thanh từ trong trong ta thoát ra bên ngoài, từ trong nhà ta thoát ra hàng xóm, từ hàng xóm thoát hết ra cái thành phố, từ thành phố bao la hết đất nước này, từ đất nước này vòm hết chứa bầu khí quyển và xé một lỗ lúng của bầu khí quyển để ra nghe ra khắp thiên hạ. Nghe đến cái độ nghe bằng vòng tròn, rồi một ngày nào đó lẳng lặng và không nghe gì hết, vô niệm, lúc đó mới thật là tánh nghe. Đã, hôm nay dù muốn dù không, dù ít dù nhiều, tôi đã lật hết một phần nào cái bí mật, cái dấu kín của chư tổ nhiều ngàn năm. Bởi vì tôi là người bây giờ té xuống đất rồi, không sợ nằm xuống đất nữa. Và tôi là người dưới đất, cho nên tôi không sợ nằm dưới đất. Ai có đánh tôi cũng nằm dưới đất. Tôi không có học vị, tôi không biết chữ, tôi không học trường nào ra. Tôi cũng giống như Tề Thiên, tôi giai cấp không nhà. Tôi là người nó không cần danh,
không cần lợi, không cần một gì hết. Cho nên tôi mới dám xâm mình để nói ra sự thật. Quý vị nghe, cảm ơn quý vị. Quý vị không nghe, chúng tôi cũng cảm ơn quý vị, vì nhờ quý vị mà có một cái môi trường để tôi nói ra những cái điều bí mật của bốn âm thanh này. Mặc dù tôi chưa nói hết, tôi chưa vẽ phương pháp để quý vị thấm nhập để tạo thành âm thanh này. Cho nên nhiều lúc năm kia tôi đọc một cái bài diễn văn kỷ niệm năm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu năm thứ 33. Tôi nói Phật giáo nói riêng và nhân loại trái đất này, các nhà trí thức phải có cái nhiệm vụ là đánh cái thông điệp hòa bình cho các hành tinh ngoài trái đất, để kỷ nguyên 21 không có xảy ra một cuộc chiến tranh hiên hành tinh. Thông điệp sanh, thông điệp tình thương, thông điệp tình người. Nhưng mà cái bài diễn văn đó tôi bị điêu đứng. Ai cho mày nói thiên cơ bất khả lậu ha? Cho nên năm kia, năm ngoái, hai năm nay tôi không nói nữa. Và hôm nay tôi nói chuyện mà Phạm Âm và Hải Triệu Âm ở đây, chúng tôi cũng dựa trên nguyên tắc đó, dựa trên nguyên tắc đó. Nhưng tôi không ngu để nói hết những gì bí mật của nguyên tắc đó. Tôi chỉ nói ra sự thật. Sự thật rất là trần truồng, rất là rõ ràng, rất là minh bạch, và ai cũng biết. Nhưng không ai dám nói, chứ đừng nói là dám nghe, dám luyện và là dám chứng đắc. Tôi thì tôi chỉ nói, tôi không có chỉ cách luyện, tôi không chỉ cách chứng đắc. Vị nào ở đây có khả năng cứ luyện, cứ tìm phương pháp, cứ chứng đắc, để rồi chính quý vị sẽ là một chiến sĩ tình thương, một chiến sĩ tiên phong, để đánh đi cái thông điệp xanh lên trên vòng trời cao xa, rộng trùng trùng pháp giới bao la, để cứu cái quả đất khỏi một cuộc chiến tranh liên hành tinh. Đó mới là Bồ Tát Quán Thế Âm, đó mới là hạnh Bồ Tát, đó mới là cứu nhân loại, đó mới là nghe âm thanh của thế gian. Âm thanh thế gian chưa xảy ra mình đã nghe, cũng như Trạng Trình Binh Khiêm nói công việc trước 600 năm, cũng như các những nhà huyền ngọc nói công việc trước 1000 năm, cũng như Đức Phật nói công việc 5-10 ngàn năm sau. Mình phải nghe, nghe được cái âm thanh đó, hàng trăm năm sau, hàng 2, 3, 4, 500 năm sau mới là Quán Thế Âm. Chứ không phải chỉ đơn giản là khi khổ kêu Quan Âm tới cứu gọi là Quán Thế Âm. Như vậy thì những âm thanh Phạm Âm, Hải Triệu Âm kia để làm gì? Những cái trì địa Bồ Tát trong Phẩm Kinh này làm gì? Cái phân cái chuỗi ngọc này để làm gì? Nhiều ý nghĩa trong Phẩm Phổ Môn không sao nói hết. Cho nên mong rằng quý vị liễu tri và mở bừng cái đầu ra, mở bừng cái cửa kho tàng thức ra, để đón nhận một cái luồng sinh khí mới. Đừng lải nhải, đừng nhai những cái lải nhải cũ mềm, và chúng ta suốt đời chỉ là con mua rối. Và quay lại hỏi những người nữ giới trên trái đất này nói chung, và nữ giới ở Việt Nam nói riêng, nữ giới của Phật tử và nữ giới đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa nói riêng, quý vị hãy thấm sâu vào lời Đức Phật dạy, tin lời Đức Phật dạy là nữ có quyền thành Phật, nữ không phải là nô tỳ. Tướng có thể không đồng nhau nhưng tánh lúc nào cũng phải đồng nhau. Nước á, về tướng của nước á, nó không đồng nhau, có loại nước đục, nước trong, nước mặn, nước ngọt, nước chua, nước cay, vân vân, nhưng tánh ước nó bằng nhau. Nước nào cũng có tánh ước như nhau. Vậy thì con người cái tướng á, nó có nhân quả luân hồi, có giàu sang phú quý, có chỗ này chỗ kia, nhưng mà tánh á, nó vẫn như nhau. Cái giống cây đó bây giờ đem gieo bất cứ chỗ nào á, chỗ đất tốt thì nó lên lớn, mà chỗ đất xấu lên nhỏ, được chăm sóc và nó mở rộng, không chăm sóc nhưng mà nó lên cái cây, cái lá, cái bông, cái hoa nó cứ giống nhau. À, hãy giống thuốc độc thì cái tánh nó sẽ độc, giống thuốc hiền, cây hiền tánh hiền, cây ngọt thì ra ngọt, cây đắng thì đắng, bằng nhau. Vậy thì những vị nữ giới á, phải
gấp rút xóa đi cái tự ti mặc cảm mà bị một cái nền văn hóa hàng ngàn năm nó đã nhuộm quý vị lẫn cúi đầu. Mà nếu chừng nào mà quý vị không phá được cái này thì quý vị vẫn là những gã nô tỳ, và nô tỳ ngồi đó mà chờ đợi khi cái Đức Quan Âm kêu cứu á, thì quý vị đau khổ, quý vị kêu Đức Quan Âm cứu thì quý vị cũng chỉ là một đứa bé con suốt đời chịu làm đứa bé con để cho mẹ mình dắt đi mình mãi. Mình hãy vươn lên để còn cứu mình, cứu những người khác và hòa nhập trong cái dòng tư tưởng lớn, dòng tư tưởng của ngàn tay ngàn mắt của Đức Quan Thế Âm. Quý vị cho tôi là người đứng gần sát Đức Quan Âm đi, và người tiên phong ra đưa hai cánh tay và hai con mắt ra trước đi. Quý vị nói tiếp với chúng tôi vây xung quanh Đức Quan Thế Âm để Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đủ một ngàn tay ngàn mắt. Một ngàn tay ngàn mắt với Quan Thế Âm, với Diệu Âm, với Quan Thế Âm, với Phạm Âm, với Hải Triệu Âm. Chứ không phải ngàn tay ngàn mắt. Bây giờ đây đủ ngàn tay ngàn mắt rồi. Đứng xây chụp hình có lẽ tới 4 ngàn mắt lận. Không phải mắt chụp hình mà mắt của Diệu Âm, Quan Thế Âm, Phạm Âm và Hải Triệu Âm. Mà muốn như vậy là bây giờ xin mình mời quý vị trở về lại tu Diệu Âm. Trở về lại tu Diệu Âm, thở cũng Diệu. Và muốn đi về cái Diệu đó thì xin mời quý vị đi vào cái gì? Cái tế nhị. Cuộc sống luôn luôn giữ tế nhị, cuộc sống luôn luôn giữ tinh vi để rồi nhập vào Diệu. Kể cả nói chuyện với con chó, kể nói chuyện với con mèo, kể cả đưa cái tay ra ngắt một ngọn rau, kể cả đưa cái dao ra cắt một cành hoa, cũng phải tế nhị, cũng phải tinh vi. Cái cành hoa đó nó ra 3 cái hoa 3 nhánh, mình đưa cái dao vô cắt cái nhánh nào và để cái nhánh nào, phải tế nhị, phải tinh vi. Trong ý mình nắm cái dao trên tay rồi cắt luôn cả 3 cành. Nè, từ việc lớn tới việc nhỏ, từ bưng chén cơm lên ăn, nhai miếng cơm cũng phải tế nhị, cũng phải tinh vi để đi vào Diệu. Trái cái chiếu nằm, bước cái chân đi, ngồi xuống, đứng lên, hơi thở, tất cả cái gì cũng luyện từ rời thô sang tế, rời tế sang vi, rời vi để đắc Diệu. Và khi có Diệu đủ mọi mặt thì quý vị mới có quyền phát âm. Diệu âm là cho kẻ khác, không bao giờ cho mình. Bỏ tất cả của mình để cho kẻ khác. Diệu âm là lấy tâm thiên hạ làm nhà. Tiếng nói của mình là nói cho kẻ khác, nói cho mình. Quan Thế Âm là nghe hết cái nghe của kẻ khác, đừng bao giờ nghe cái nghe của mình. Nghe hết tất cả vũ trụ thiên hà, nghe nhiều nói ít. Hôm nay có ngâm thơ, có hát gì, hát cái bài nghe nhiều nói ít. Vị nào đã có cái bài thơ nghe nhiều nói ít gì học thuộc lòng, dạy con mình, nhưng mà chính dạy mình đó. Nghe nhiều nói ít. Ngày tối mình mắc lo nói, mình lo nghe, hãy nghe. Quán Thế Âm là hãy nghe, nghe tất cả những gì. Chứ không phải cái lựa cái hay mà nghe, mà cái dở mà nghe, lựa cái khổ mà nghe, hay là lựa cái vui mà nghe. Mà nghe tất cả những gì của thế gian này. Nghe ra rồi lại nghe vào, nghe vòng tròn rồi nghe cái không nghe, mới gọi là Quan Thế Âm. Nghe mở mắt rồi nghe nhắm mắt rồi cuối cùng không nghe, vẫn nghe như không nghe gì cả. Nghe cái tánh nghe nó thường còn, còn tiếng nghe nó đứt đoạn, lúc có lúc không. Còn tánh nghe lúc nào cũng thường còn, kể cả khi điếc lỗ tai, tánh nghe vẫn còn. Đã nghe được tánh nghe đó rồi mới chuyển sang Phạm Âm, mới chuyển ra Quan Thế Âm. Và Phạm Âm luyện từng cách một, chánh trực, hòa nhã, trong tréo, sáng sáng, rồi tới vang ngân. 5 cái đó kết lại mới thành là âm thanh của Phạm Vương. Tôi tin chắc rằng đạo tràng ít nhất 1/3 sẽ liễu ngộ thời kinh này. Còn chuyện chứng đắc thì thế nào tôi chưa biết, và hôm nay tôi trình bày rất rõ. Nếu quý vị không liễu ngộ là cái lỗi quý vị, và nếu quý vị
bằng xương bằng thịt không liễu ngộ, thì tôi mong rằng trời thần quý rồng các ngài hãy liễu ngộ cho, để rồi âm thanh này, giáo pháp này được tung vãi khắp muôn nơi, để loài người vượt lên trên một bước nữa, cộng hợp với thế gian, với những nhà khoa học, những nhà triết học, văn học, chính trị học, xã hội học, những cái bậc học đó sẽ cộng tác kết hợp với những nhà đạo học. Từ trước đến nay các vị ấy xem thường đạo học, hôm nay ta nói cho tất cả những vị ấy là họ có đi đến đâu họ vẫn còn thiếu. Nếu họ không nhờ những nhà đạo học để hòa âm thì trái đất này mãi mãi là đau khổ. Cho nên nhiệm vụ đó là của trời thần quý rồng, nhất là của Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, nhất là các vị thần linh, các vị hộ trì chánh pháp, xin liễu tri cho và chấp nhận lời nguyện cầu của chúng tôi và sự hồi hướng của chúng tôi hôm nay đến với tất cả các ngài quý vị. Nguyện xin quý vị cùng với chúng tôi và tất cả chúng ta xin kết thành Bồ Đề khuyên thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu đắc và hoằng dương chánh pháp, phổ truyền pháp Hoa Kinh. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Bây giờ thì mình đứng dậy để hồi hướng rồi về ăn cơm. Trong cái bài Sống Hòa Thiên Nhiên á, tức là đi đứng nằm ngồi oai nghi tới hạnh á, kỳ này cái 36 nhịp điều thân á, tái bản á, có cái xem cái bài đó trong này. Vị nào chưa thuộc thì lấy cái này chép hoặc là lấy cái quyển này về để học 10 cái bài đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ đó, cho nó thuộc.
Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài,
con nguyện mến thương muôn loài,
nguyện em công đức này hướng về tâm tất cả hư đề và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.